Thứ bảy á, là ma đại ngã mạn, cái này là cũng nguy hiểm, tức là khởi đại ngã mạn. Lại hành giả, tức là các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm sáng tỏa, tự cho mình đã đủ rồi, bỗng vô cớ phát đại ngã mạn, như thế cho đến là mạng quá mạng, mạng quá mạng, hoặc ti liệt mạng đồng thời sanh khởi, trong tâm còn khinh thường cả mười phương Như Lai, huống nữa hạng thanh văn duyên giác. Đây gọi là do cái thấy hiểu quá cao mà không có tuệ tự cứu lại, biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị một phần ma đại ngã mạn nhập tâm, rồi chẳng lễ chùa tháp, phá hủy kinh tượng, nói với tín đồ đây là vàng đồng, là gỗ đất, còn kinh là lá cây hoặc là giấy lụa, cái thân thịt này mới là chân thường, mà chẳng tự cung kính để đi sùng mộ gỗ đất, thật là điên đảo. Những người quá tin theo liền phá hủy kinh tượng, đem chôn bỏ hết, làm nghi lầm cho chúng sinh, sẽ rơi vào địa ngục vô gián, mất cả chánh định, sẽ bị chìm đắm. Đây cái này là nguy hiểm, thấy không? Nghĩa là cũng trong khi mà tu rồi cũng có cái công phu, trên đây gọi là thọ ấm nó cũng được sáng tỏa, rồi cái thì vậy thấy vậy là coi như là mình đủ rồi, thấy không? Cho vậy là đủ hết, quá rồi, coi như ta đã qua sắc ấm rồi, bây giờ tâm nó cũng sáng tỏa khi cảm thọ, thấy không? Như vậy là coi như mình siêu thế gian rồi, không còn ai bằng nữa hết. Bởi vì rồi nghĩ là Phật thì ở trong kinh điển, nhưng mà đó mình chỉ nghe nói thôi, rồi còn Phật ở trong chùa thì cũng chỉ là tượng đá, là gỗ, là xi măng, thì đâu có bằng ta. Cho nên chỗ này là chỗ quá nguy, không? Rồi nếu mà không biết như vậy đó, rồi cứ ôm giữ như vậy, không? Rồi cho mình như vậy là thánh rồi, coi như là đắc đạo là hơn hết, lâu ngày thành đại ngã mạn. Ngã mạn rồi cái thì vào chùa thì không, nghĩa là không có chịu lễ Phật, không? Bởi vì cho đó là Phật xi măng. Còn gặp những bậc tôn túc á, thì cũng nhìn trơ trơ, không? Cho là đó cũng không bằng ta. Ta bây giờ là thánh rồi, đắc đạo rồi. Như vậy rồi cái thì còn kinh điển thì cho kinh điển là giấy mực, cho nên là cũng quỷ phá kinh điển. Vậy thì làm lầm mình rồi lầm người, không? Với con mắt của người này á, thì bây giờ thấy coi như trên đời chỉ có một mình ta thôi. Thì rất là nguy. Mà bệnh này cũng nhất là trong nhà thiền cũng hay bị. Bây giờ thường trong nhà thiền gọi là mình phát triển cái Phật tự tâm thôi, Phật ngay tự tâm chứ không có đâu khác. Cho nên rồi nghĩa là không khéo trí tuệ mà chín chắn thì cũng dễ mắc kẹt. Bởi vì nó Phật trong tâm thôi, còn mấy cái Phật kia là Phật xi măng. Mà không khéo là khi mà các chư tổ rồi đó là muốn khai thị như vậy đó, là muốn đánh thức mình để mình sáng tỏa Phật tự tâm của mình, nhưng mà cũng nhân những cái bên ngoài rồi nhắc lại bên trong. Thì với cái người mà khéo tu thì phải luôn luôn là cũng phải có tâm gọi là khiêm tốn đó, là cung kính, không? Cho nên ngày xưa trước khi mà vào viện, không? Thì các ngài, tức là các thiền sư thường hay thử thách để mà gạn lọc cho cái người gọi là thiền sinh đó, không? Nó dịu lại, nó xẹp bớt rồi cái ta đi, thì rồi sau đó mới dạy tu. Thì như vậy là nó ngừa những cái bệnh gọi là ngã mạn, không? Chứ còn nhiều khi dễ quá, không? Vào tu cái dễ quá, không? Rồi dễ sanh. Ở đây gọi là do cái thấy hiểu quá cao, không? Nghĩa là cái tri kiến, cái thấy hiểu mình á, thấy thì hiểu quá cao, nhưng mà không có tuệ tự cứu lại, không? Tức là cái cái công phu không có theo kịp, hiểu quá cái làm. Bởi vậy mà gọi là người gọi là tu là luôn luôn là phải được nhắc nhở là phải quên cái tôi. Ông một người ngoại quốc, tức là ông Ken Wilber đó, ông có kể lại về cái chuyện tham thiền của ông lúc đầu với thiền sư Đại Vân, gọi là tức là ngài Tổ Nhạc Nguyên Điều đó, một vị thiền sư Nhật Bản. Ông kể rằng trong cái tuần nhiếp tâm, tức là tu trong đó gọi là có những cái tuần lễ gọi là nhiếp tâm đó, thì tôi bị một cái loại ma cảnh, tức là ông kể ông đó, là tôi thấy nguyên một vũ trụ nhuộm màu sắc của giống như là Bonkli, cả vũ trụ nhuộm một cái màu sắc đẹp vậy đó, nó chỉ có là rực rỡ và mạnh đậm nữa. Đó. Rồi nhưng mà nghịch lý làm sao á, lại nó lại nhợt nhạt hơn. Thì rồi thấy là tôi chính là vũ trụ, nghĩa là ông thấy ông nó chính là vũ trụ, chỉ có tôi hiện hữu thôi, không có ai khác. Coi như vậy là giữa thế gian này có mình ông thôi. Cái sự kích động ở trong tôi đó quả là coi như là vô bờ. Thì ông mới nghĩ, tức là ông nghĩ thầm á, như vậy chắc là mình ngộ đây rồi. Thấy vậy là coi như là ông nó nghĩ thầm trong đó, giờ là mình ngộ rồi. Thấy không? Rồi nhiều lần như vậy ở trong thiền đường. Cho nên là tôi mới vên váo, tức là lên mặt á, bước vào trong cái phòng của lão sư, tức là trong những cái thiền đường của Nhật Bản, rồi có những cái giờ gọi là giờ độc tham đó, thấy không? Cho nên đây bước vào phòng lão sư để mà độc tham đó, thì lòng tràn ngập tin tưởng, tức là hãnh diện rồi, cho nên mình ngộ rồi, và chuẩn bị để sẵn sàng chờ đón sự tán dương của sư. Tức là ông tin tưởng rằng như vậy là mình vào đây là sẽ được, nghĩa là ông thầy ông khen thôi. Nhưng mà với một bậc gọi là bậc thầy sáng mắt, thấy không? Thì không phải dễ dàng vậy. Có khi là mình chưa có gọi là chưa có trình bày gì hết, nhưng mà nhìn cái cử chỉ của mình đó là ông thầy cũng biết rồi. Chứ chưa cần phải nói. Cho nên ông mới kể, tưởng đâu là vào vậy là chắc là được ông thầy ông khen ngợi rồi, nhưng ngay đó thì sư lắc chuông đuổi tôi ra. Tức là theo cái phép độc tham đó, thì vào đó mà khi mà nghe ông thầy ông lắc chuông đó, rồi tức là thôi ra. Dù mình chưa hỏi gì hết, nhưng mà lắc chuông đó là cũng là cái dấu hiệu là bảo đi ra, chứ không cần phải nói. Thì ở đây mới vào đó thì chưa trình bày gì hết, thì ông thầy cũng lắc chuông. Đó. Giờ thất vọng rồi. Cho nên tôi bàng hoàng. Cái niệm đầu tiên á, là tôi nghĩ là sư không muốn ấn chứng cái sự đại ngộ của một người ngoại quốc. Tức là ông thầy là ích kỷ. Tôi, ông là người ngoại quốc, cho nên là, tức là ông là đây là người Tây Phương. Cho nên là chắc là ông thầy là ông nghĩ là người quốc thôi, không có ấn chứng, là ích kỷ. Không? Đó. Thì vậy đủ thấy rằng cái niệm đó là cái niệm mà theo cái ta rồi, nghĩ theo cái nghĩ của tôi.